học chưa?
Học giải thủ thành đó là sao?
Thủ cấm thành đó,
học đạo
giữ cấm thành đó.
Thì như vậy đây cũng giống vậy, quân vương rõ rõ, tướng phái tỉnh tỉnh,
nghĩa là vua tâm phải rõ ràng, tướng phái phải tỉnh. Mà nếu rõ tỉnh thì một phen đắc thắng rồi thì sáu nước thay bình, nước nào nước nào, nước nhĩ nước nhãn rồi đó, thấy không, những nước nó đều thái bình hết. Hai trận đường nhắc lại Lâm Tế tham vấn Hoàng Bá và Thượng Bạch Thanh Đoan tụng rằng: một thoi thoa nhã hoàng hạt lầu, một đạp đạp nhào anh võ châu, tuy có ý chí thâu ý chí, chỗ chẳng phong lưu cũng phong lưu.
Người xin hóa đại tùy tích chẳng vậy,
tuổi đời 70 già lù khù, con mắt khá ngờ tai chẳng ù,
bất chợt có người tỏ kinh bỉ,
một coi té ngã đến Quan Đông.
Thì cái bài kệ có tổng của ngài nghe nó hơi quê mùa,
nhưng mà thật hay. 70 tuổi
già lù khù rồi mà con mắt chẳng ngờ tai không ù, tai không biết,
mắt kém tai không biết,
rồi ai mà dám kinh bỉ coi coi té nhào. Ví dụ nó thoi của thoi nhào tới thành phố
thì như vậy mạnh cỡ nào. Đó là để cái lối diễn
đạt cái ngày
nó đơn sơ mà rất là
cụ thể.
Khi thượng đường vấn đáp xong rồi nói: có tổ đến giờ người đời lầm hiểu, chỉ đem ngôn cú dùng làm thiền đạo, đâu chẳng biết đạo vốn không thể, nhân thể được tên, đạo vốn không tên, nhân tên lập hiệu. Chỉ như vừa rồi
thượng tọa thế ấy ra đây, liền thế ấy về chúng. Hãy nói đủ mắt chẳng đủ mắt,
nếu nói đủ mắt vừa thế ấy ra đây,
mắt ở chỗ nào?
Nếu nói chẳng đủ mắt,
đâu nên liền thế ấy đi.
Cái câu này quý vị nghe thấy dễ hiểu không?
Ngài nói rằng như có một thượng tọa ra đứng thưa hỏi,
thưa hỏi xong rồi cho trở về chỗ ngồi. Người như vậy thì người đó đủ mắt hay không đủ mắt? Nói nghe thưa thầy, đủ mắt hay không đủ mắt? Nếu đủ mắt thì đâu cần thưa hỏi nữa, phải không?
Mà nếu không đủ mắt thì sao thấy ở đằng đó đi lại đây, rồi đằng đây trở về chỗ cũ?
Sao? Ai nói câu đó xong là giỏi đó.
Đủ mắt hay không? Đó, đó là một bí mật ráng khai thác ra. Tuy nhiên giả nơi đây thấy được thấu suốt rõ ràng, thì biết nhị tổ lễ bái đứng y chỗ cũ thật được tỷ kia. Chỉ chút xíu này là mạng căn chư Phật ba đời, là mạng mạch sáu đời tổ sư, là chỗ an thân lập mạng chư lão hòa thượng trong thiên hạ. Tuy nhiên như thế phải là người thanh đáng mới được.
Ta biết được cái đó là thấy được tột cùng cái chỗ của nhị tổ đứng yên,
mà tổ Đạt Ma nói ông được tỷ cho ta,
rồi cho tới mạng căn chư Phật ba đời đều ở chỗ đó, mạng mạch tổ sư cũng chỗ đó.
Khi thượng đường vườn ruộng chính mình mặc sức cài, móng nền tông tổ gắn làm hay, ngộ được ngàn thánh chỗ ngồi ấy, dụng nhắm tam đồ thẳng bước ngay.
Nhớ không?
Cái bài kệ rất hay. Vườn ruộng chính mình mặc sức cài, bây giờ mình có vườn có ruộng rồi, mặc tình mà cài
là cái,
phải không? Mấy vị có thửa ruộng đó không? Có cài cấy là lo dòm có ruộng ruộng vườn người ta, cài vườn ruộng mình hay là dòm nó vườn ruộng người ta?
Trả lời câu đó tôi rõ rồi,
của mình không lo cài chứ lo ngót người ta không nè, phải không? Đó, bây giờ ngài bảo mình có ruộng có vườn rồi thì chính mình phải lo cài cấy đi chứ. Mà mình cài cấy đó rồi, móng nền tông tổ gắn làm hay, gây nền lập móng của tông tổ mà làm cho hay, ngộ được ngàn thánh chỗ ngồi ấy,
tức là khi mình ngộ được cái chỗ ngồi của ngàn thánh,
ngộ rồi sao nữa?
Dụng nhấm tam đồ thẳng bước ngay,
ngộ rồi đi thẳng vào trong tam đồ chứ mới ngọt, ngộ rồi ngồi ở trên non mãi, phải không? Tăng hỏi: tổ sư tâm ấn thỉnh thầy chỉ thẳng. Sư đáp: ông nghe nóng chăng? Tăng chưa nghe. Sư bảo: vả chẳng nghe lạnh. Nếu nghe nóng tức là không nghe lạnh. Tăng thưa: hòa thượng lại nghe nóng chăng? Sư đáp: chẳng nghe. Tăng hỏi: vì sao chẳng nghe? Sư cầm cái quạt quạt nói: vì ta có cái này. Hay không? Khéo gạt phải không? Nghe là hỏi ông nghe nóng không? Tỉ dụ như trời người nực, hỏi ông nghe nực không? Nó chẳng nghe. Nghe nếu ông nghe nực tức là không nghe mát, phải không? Mình nghe được cái này không nghe cái kia thì ông tăng ông hỏi ngược lại chứ hoạch được có nghe không, thì ngài nói chẳng nghe. Nếu chẳng nghe ngài không có cảm giác sao, phải không? Cho nên hỏi chẳng nghe tại sao mà tự chẳng nghe, ngài nói ta có nhờ cái này quạt quạt với quạt chứ nó không nấu. Thành nó thấy cái khéo khéo của ngài. Tăng hỏi: thế nào là đạt nhân chẳng đạt cảnh? Sư đáp: bắt tống ma vương xỏ lỗ mũi. Tăng hỏi: thế nào là đạt cảnh chẳng đạt chẳng đạt nhân? Sư đáp: ở giữa cái cây thuộc tôi xem. Tăng hỏi: thế nào là nhân cảnh cả hai đều đạt? Sư đáp: một lưỡi câu ba núi dính sáu cạnh. Tăng hỏi: thế nào là nhân cảnh đều chẳng đoạt? Sư đáp: ba ngày kể câu qua chợ búa. Đoạn này thì không cho mình nghĩ. Tăng hỏi: qua sen chưa ra khỏi nước thì thế nào? Sư đáp: tốt. Tăng hỏi: sau khi ra khỏi nước thì thế nào? Sư đáp: tốt. Tăng hỏi: thế nào là qua sen? Sư đáp: tốt. Vị tăng lễ bái, sư bảo: cùng kia ba cái tốt, muôn việc một lúc thôi. Cái câu kết tôi rất hay. Nếu biết được ba cái tốt đó thì muôn việc đều thôi. Đó thì chúng ba cái tốt. Tăng hỏi: thế nào là thiền trong núi? Sư đáp: ngoài xanh trúc ốm, xanh măng kiết, khe suối tùng khô, cành lão dài. Tăng hỏi: thế nào là thiền trong chợ? Sư đáp: sáu đường chuông trống vang đùng đùng, chín chỗ bài vàng thế giới trung. Tăng hỏi: thế nào là thiền trong thôn? Sư đáp: trộm cắp hết rồi, tầm lúa chín, vui ca múa hát, nhạc thăng bình. Thì dẫn cái câu này ngài đáp bằng thơ, nhưng mà nó mang cái ý nghĩa rất hay. Các vị lão tước nói: đầu đường chữ thập, cách một nhà cầu bằng tranh, chỉ là không cho người ỉa. Có vị tăng đăng lời này hỏi sư, sư bảo chính ông ỉa trước rồi, lại bảo người nào ỉa. Lão tước nghe thấp thương trong xa về đại tùy lễ bái tạ đó. Nghĩa là không cách rồi. Nó nói đầu đường chữ thập, thường thường đầu đường chữ thập là chỉ cho thập thành á, mười phần đã chọn, mười phần đã chọn mà còn nó bài ra hỏi người ta thì tức như mình đã lầm, đã có lỗi rồi. Như hiệu hiệu hơn vào mùa thu năm Ất Mão, tháng bảy mưa to trong núi tuyết có tướng lạ. Sư bảo: hạn kỳ của ta đến vậy, ngày 17 sư từ biệt quận thú, ba ngày sau có chút bệnh ở Thiên Bành. Đêm 24 sư bảo vị tăng thị giả: khi trời sáng không trăng thì thế nào? Thị giả không đáp được. Sư bảo: nói ngược, ta vì ông châm lửa mới được. Hôm sau lại bằng khẩu ở giải viện, sư để lời dặn dò xong thoát nhiên thị tịch. Đệ tử thỉnh toàn thân về trà tì, mùi hương khắp nơi, cái lưỡi vẫn còn nguyên. Nhưng mấy cái câu ngài nói đây ai hiểu? Khi trời sáng không trăng thì thế nào? Mấy chú trả lời thì coi thử coi sao, nói gì sau đó nói gì, thử thông minh nói coi. Không ai thông minh hết. Dễ ạ, chứ có gì. Trời sáng không trăng thế nào? Mình chưa biết. Không trăng là lúc đêm hay lúc sáng? Không trăng tức là nói ban đêm. Đêm không trăng mà trời sáng là thế nào? Nghĩa là sao? Hiểu chưa? Không trăng mà trời sáng tức là đốt lửa. Nghĩa là không trăng mà trời sáng tức là đốt lửa. Do đốt lửa mà trời sáng. Đêm không trăng mà lửa đốt thì trời sáng chứ sao? Rồi câu sau ngài nói: nói ngược, ta vì ông châm lửa mới được. Nghĩa là sao? Nói ngược tức là ông vì ta châm lửa. tức là ngày mai gì ta trong nửa gì đó, tức là thiếu. Cho nên gần chết ngài cũng còn thắc mắc những câu nghe nó khó hiểu.